Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 35 với đề tài Ý nghĩa thâm thúy của nghĩa cử cao đẹp. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô xác nhận, việc nào ông làm cũng đều nhờ sức Chúa, cảnh ngộ nào dù khó khăn đến mấy, ông cũng chịu đựng được do năng lực Chúa ban. Mặc dù có thái độ cao thượng và luôn giữ tấm lòng vui thỏa trong cảnh hoạn nạn, đối khổ, Phao-lô rất nhã nhặn và chân thành tri ân anh em tín hữu Philip về các món quà họ gửi tặng. Nghĩa cử của họ nhằm mục đích tiếp trợ người cha tinh thần giữa cảnh tù đầy thiếu thốn. Đoạn văn từ câu 14 đến câu 20 có thể chia làm 4 đại ý. Thứ nhất, nghĩa cử ấy càng nổi bật giữa cảnh hoạn nạn, câu 14. Thứ hai, nghĩa cử ấy có một truyền thống tốt đẹp, câu 15, 16 và câu 18 phần A. Thứ ba, nghĩa cử ấy là một tế lễ đẹp lòng Chúa, câu 18 phần B. Thứ tư, nghĩa cử luôn luôn được Chúa đền đáp xứng đáng, câu 17, 19 và câu 20. Thứ nhất, Phao-lô nhấn mạnh ý nghĩa khác thường của nghĩa cử cao đẹp do anh em tín hữu Philip vừa thực hiện. Nghĩa cử ấy càng nổi bật giữa cảnh hoạn nạn. Phao-lô viết trong câu 14, tuy nhiên, nghĩa cử của anh em càng nổi bật vì anh em đã giữ phần chịu đựng cảnh tù đầy hoạn nạn của tôi. Nghĩa cử ấy có một ý nghĩa vì đó là một việc làm có tính chất tốt đẹp, thiện lành. Từ liệu giữ phần chịu đựng theo nguyên tắc có nghĩa đen là góp cổ phần hay cùng sáng lập một công ty, một động từ thông dụng trong ngành kinh doanh. Thật ra Phao-lô và anh em Philip chẳng bao giờ chung vốn để lo việc kinh tài. Phao-lô chỉ muốn lấy một hình ảnh thông thường trong sinh hoạt kinh tế tài chánh, ví sánh với việc cộng tác và phân công để truyền bá phúc âm, vốn chung vào tuy ít nhưng đem lại kết quả lớn lao đời đời. Theo chế độ ngục tù của người La Mã, có những trường hợp người tù phải tự đài thọ lấy các chi phí để sống, ngoại trừ một thứ bánh mì không thể nào nhai nổi. Phao-lô chắc ở trong trường hợp này, chắc ông phải hành nghề mai trại ở trong tù, thì giờ làm được ít nhiều là tùy lượng khoan hồng của mấy bác cai tù. Nhưng như thư Cổ Linh thứ nhì, chương 11, từ câu 27 đến câu 28 đã diễn tả, tuy phải chịu khó nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Phao-lô mỗi ngày còn phải lo lắng về tất cả các hội thánh do ông thành lập. Như thế, các món quà tiếp trợ của anh em tín hữu đã giúp ông bớt được vài ba tháng mai trại, tập trung thì giờ để viết thư, khích lệ các hội thánh. Như thế, tức là anh em tín hữu Philip đã góp cổ phần, đã chung vốn kinh doanh với Phao-lô để truyền bá phúc âm và gây dựng hội thánh của Chúa cụ thể. Nếu giả định rằng 10 anh em tín hữu Philip tuy nghèo thiếu nhưng quyết định nhịn ăn mỗi tuần lễ 2 lần, gom góp thực phẩm để dành được trong 3 tháng rồi gửi đến tiếp trợ Phao-lô. Nhờ đó, Phao-lô khỏi phải làm việc tự túc trong thời gian 3 tháng, có thể tập trung thì giờ, sức mạnh vào việc cầu nguyện và viết thư khích lệ các tín hữu, làm chứng cho người chưa biết Chúa. Giả định trong thời gian 3 tháng đó, Phao-lô dìu dắt thêm 100 người đến với Chúa và viết thư giúp cho 10 hội thánh được phục hưng. Ai có thể tưởng tượng được cái mức sinh lời thuộc linh của một số vốn nhỏ bé như thế trong cuộc kinh doanh thiêng liêng đó? Thứ hai, nghĩa cử ấy có một truyền thống tốt đẹp, Phao-lô viết trong câu 15. Thưa hội thánh Philip, như anh em đã biết, khi tôi rời xứ Macedon, thì anh em mới vừa tiếp nhận phúc âm. Philip là một hội thánh duy nhất tiếp trợ và chia sẻ ngọt bùi với tôi. Ngay khi tôi còn ở Thessalonica, anh em cũng đã nhiều lần gửi tặng phẩm cho tôi. Tôi đã nhận đủ các món quà anh em gửi, thật là trọng hậu. Khi anh Ephra mang tặng phẩm của anh em đến đây, tôi không còn thiếu thốn gì nữa. Philip, chương 4, câu 15, câu 16 và câu 18 phần A. Nghĩa cử của anh em tín hữu thật là tốt đẹp, và đây không phải là lần đầu. Từ lâu, họ đã có một truyền thống tốt đẹp. Ngay từ những ngày mới tin nhận phúc âm, Hội Thánh Philip mới thành lập, họ đã bắt đầu lo nghĩ đến ân nhân, đến người dìu dắt họ đến với nguồn hạnh phúc. Sau khi Phaolô bị vu cáo, tra tấn dữ dội, ông bị tống giam chỉ vì nhân danh Chúa chữa lành cho cô gái nô lệ bị quỷ ám. Nhưng Chúa làm cho nhà ngục rúng chuyển bằng một cơn động đất để cứu gia đình người cai ngục. Các nhà truyền bá phúc âm được chính quyền địa phương trả tự do, nhưng dường như họ ngầm buộc Phaolô và Sila phải rời ngay thành phố Philip. Đoàn truyền bá phúc âm lên đường qua truyền giáo ở Thessalonica. Thế là Hội Thánh Philip gửi tặng phẩm ngay cho Phaolô tại Thessalonica, không phải chỉ một lần cho có, nhưng liên tiếp nhiều lần. Nguyên tắc dùng mấy chữ có thể dịch là một lần và trở đi trở lại. Khi đoàn truyền bá phúc âm rời Macedon qua xứ Hy Lạp đến Athens, nhất là khi đoàn truyền giáo đến hải cảng Cổ Linh, Hội Thánh Philip lại tiếp trợ cho đoàn trong công cuộc truyền bá phúc âm. Phaolô đã nhắc lại điều đó cho Hội Thánh Cổ Linh trong thư Cổ Linh thứ nhì, chương 11, câu 9, với lời đề cao tinh thần của tín hữu Philip. Thứ ba, nghĩa cử ấy là một tế lễ đẹp lòng Chúa. Có lẽ khi anh em tín hữu Philip chung góp nhau gửi tặng phẩm cho nhà truyền bá phúc âm Phaolô, họ không ngờ rằng nghĩa cử ấy còn có một ý nghĩa trọng đại khác. Phaolô có cặp mắt tinh đời lẫn một linh nhãn hiếm có, nhìn xa vào cõi thiêng liêng, đã vạch ra một ý nghĩa trọng đại đó trong câu 18 phần B. Thật là một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, một sinh tế đẹp lòng Thượng Đế. Phaolô mượn hai hình ảnh dân tế lễ trong thời Cựu Ước để diễn tả ý nghĩa của nghĩa cử cao đẹp này. A nhỏ, một lễ vật tỏa hương thơm ngào ngạt, đây là hình ảnh dân hương trước bàn thờ của Chúa ngày xưa. Sách Xuất Ai Cập ký, chương 30, từ câu 7 đến câu 8 dặn rằng: mỗi buổi sáng sớm, khi A-rôn làm đèn trong đền tạm sẽ xông hương tại đó, và lúc chiều tối, khi A-rôn thắp đèn cũng sẽ xông hương, đó là một thứ hương phải xông trước mặt Chúa hàng hữu luôn luôn trải qua các đời. Nhiều nhà giải nghĩa Kinh Thánh thường cho rằng xông hương trước bàn thờ Chúa trong thời Cựu Ước tương đương với tinh thần cầu nguyện trước mặt Chúa trong thời Tân Ước, tức là thời đại chúng ta. Nhưng theo câu Kinh Thánh đang học, dâng hiến một lễ vật cho Chúa, tặng phẩm dùng vào công việc Chúa cũng là một cách xông hương cho Chúa trên một lư hương tỏa mùi thơm ngào ngạt. B nhỏ, một sinh tế đẹp lòng Thượng Đế. Phaolô nhìn nhận rằng tặng phẩm anh em gửi đến ông là dâng cho Chúa chứ không phải là dâng cho ông. Cũng như thời Cựu Ước, ông chỉ là một thầy tế lễ phục vụ Chúa, được hưởng một phần ân phúc mưa móc trong cuộc thờ phượng đó. Nguyên tắc dùng chữ thusia, tức là một thú vật như con chiên bị hy sinh để được dâng lên làm tế lễ trên bàn thờ Chúa. Từ này dùng ở đây để nhấn mạnh tính cách hy sinh của anh em tín hữu Philip. Không phải họ quá giàu có đến mức thí của làm phúc vì của cải dư dật không biết cất đâu cho hết. Không, đây là một hành động hy sinh giữa cảnh nghèo túng, hy sinh vì phải thiệt thòi rất nhiều cho bản thân, cho con cái, cho gia đình. Nhưng họ sẵn lòng hy sinh để dự phần vào công cuộc truyền bá phúc âm. Họ vui thỏa được hy sinh vì tấm lòng yêu mến Chúa. Họ luôn luôn nhớ ân Chúa cứu thế và noi theo gương của Ngài như lời khuyên của Phaolô trong thư Ephesos chương 5, câu 2. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Chúa cứu thế đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Thứ tư, nghĩa cử luôn luôn được Chúa đền đáp xứng đáng. Khi hy sinh dâng hiến cho Chúa, gửi tặng phẩm cho ân nhân đã dìu dắt họ đến với Chúa, các tín hữu Philip không hề mong muốn được đền đáp gì. Tuy nhiên, sứ đồ Phaolô cho biết Chúa sẽ làm một điều họ không bao giờ trông mong. Ông viết: Thượng Đế của tôi sẽ đem cả tài nguyên phong phú trong Chúa cứu thế Giêsu mà thỏa mãn tất cả các nhu cầu của anh em. A nhỏ, xin lưu ý đến cách gọi thân mật của Phaolô khi nói đến Thượng Đế. Vâng, Chúa Tể của cả vũ trụ, đấng hằng sống và là nguồn sống của muôn loài vạn vật đã trở thành thân thiết với Phaolô như cha với con, nên Phaolô có thể gọi Ngài là Thượng Đế của tôi, như chúng ta nói cha tôi vậy. B nhỏ, tài nguyên phong phú trong Chúa cứu thế Giêsu bao gồm tất cả những gì tốt lành, quý báu phước hạnh nhất của vũ trụ và nhân sinh, cả vật chất lẫn tinh thần. Ngày xưa, trong khi dạy dân Israel biết sự phong phú vô hạn của Chúa, Ngài đã dùng một số hình ảnh cụ thể. Trong Thi Thiên 104, từ câu 24 đến câu 30, lại Chúa hằng hữu, công việc Chúa vô biên huyền diệu, óc khôn ngoan thực hiện lắm kỳ công. Lòng đại dương sâu rộng mênh mông, chứa hàng triệu tỷ loài sinh vật, từ vi khuẩn đến các khủng long, tàu bè qua lại như mắt cưỡi, đoàn hải long thỏa thích nô đùa, vạn vật sống đều do tay Chúa. Ngài cấp thực phẩm đúng nhu cầu, Chúa phân phối, chúng liền ăn uống, được no nê thực phẩm Ngài ban. Chúa ngoảnh mặt, chúng đều sợ hãi. Chúa vừa rút hơi thở, chúng lăn ra chết và trở về bụi đất là cội nguồn. Khi Chúa truyền sinh khí, chúng sống động, Chúa đem lại nguồn sống mới cho muôn loài. Ta gọi đích danh con thuộc về ta. Vì ta là Chúa tự hữu, hằng hữu, thượng đế của con và là đấng thánh của Israel và là cứu Chúa của con. Dưới mắt ta, con được quý chuộng và tôn trọng vì ta yêu mến con. Esai, chương 43, câu 1 phần B, câu 3 phần A và câu 4 phần A. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín nhiệm cho con, để con biết rằng chính ta là Chúa hằng hữu đã lấy tên con gọi con. Esai, chương 45, câu 3. C nhỏ, thỏa mãn tất cả các nhu cầu của anh em. Chúa không bao giờ hứa cho con cái thân yêu của Ngài được giàu có theo ý nghĩa tương đối của sự giàu có vật chất, nhưng Chúa hứa ban cho bạn và tôi tất cả sự phong phú vô hạn của Chúa cụ thể, cả tinh thần lẫn vật chất. Nhu cầu tinh thần của bạn là gì? Nhu cầu vật chất của bạn nhiều hay ít, Chúa đều có quyền cung ứng đầy đủ, thỏa mãn các nhu cầu đó. Trong bài cầu nguyện, Chúa cụ thể dạy các môn đệ, cầu xin Chúa cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Chúa biết chúng ta có nhu cầu vật chất và Chúa cũng sẵn sàng cung ứng. Chúa của chúng ta giàu có vô hạn, Ngài để dành tất cả sự vô hạn ấy cho chúng ta trong Chúa cứu thế. Chỉ những người tin Chúa cứu thế mới được hưởng các tài nguyên phong phú đó. Mỗi ngày, chúng ta có quyền lấy đức tin và lòng thành khẩn đến với Chúa để tiếp nhận đầy đủ, để thỏa mãn tất cả các nhu cầu, tâm linh cũng như vật chất của chúng ta. Tại sao bạn sống dường như Chúa của chúng ta đang nghèo khổ lắm? Bạn quên sử dụng tài nguyên của Chúa sao? Chúa cứu thế bảo, hãy cầu xin đi, các con sẽ được, hầu cho sự vui mừng của các con được trọn vẹn. Ngày nay, người chăn chiên trên khắp các nẻo đường đất nước đều tự túc để truyền bá phúc âm. Cũng như Phao-lô, họ rất hãnh diện vì không phải nhờ vả ai, hay bàn tay mình và các bàn tay trong gia đình tự cung cấp lấy các chi phí ăn, mặc hàng ngày. Tuy nhiên, các bạn là những tín hữu nên nhớ họ đến bằng hành động, dù nhỏ nhặt nhưng diễn tả được phần nào mối tình thân giữa họ và các bạn. Đã đành họ sống nhờ đức tin, nhưng chia sẻ phần nào đức tin của họ, trách nhiệm của họ, gánh nặng của họ là bổn phận của tín hữu, cộng tác với họ trong cuộc truyền bá phúc âm, giúp người chưa biết Chúa đến với nguồn sự sống. Bạn sẵn lòng chia sẻ gánh nặng này với các tôi tớ, với các người truyền bá phúc âm đang hoạt động vì Chúa và người ở gần bạn không? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, ý nghĩa thâm thúy của nghĩa cử cao đẹp, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 36 với đề tài Lời chào tạm biệt trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Muôn người còn bước theo đường trần gian hư mất, từng có những môn đồ được Chúa kêu gọi đi khắp bốn phương, chờ lời Chúa chiếu sáng tin lành ra, dâng tùy hy sinh cứu muôn tội nhân.
Chúa không hề quên và chúng ta cần luôn ghi nhớ.
Chuyện dạy Chúa yêu thương.